53 La Mã, Thọc Cù Nôn. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ, có một vị trong nhóm 6 tỳ kheo cù nôn một vị trong nhóm 17 tỳ kheo, đến nỗi khiến cho họ mạng chung. Các tỳ kheo nghe việc này, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo rằng: Tại sao cù nôn nhóm 17 tỳ kheo cho đến bỏ mạng? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm 6 tỳ kheo, tại sao các ông cù nôn nhóm 17 tỳ kheo cho đến phải chết? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo nào dùng ngón tay cù nôn nhau, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: ngón tay, tay có 10 ngón, chân có 10 ngón. Nếu tỳ kheo nào dùng ngón tay, ngón chân thọc lét nhau, ba vật đề, ngoài ngón tay, ngón chân ra dùng cây gậy, chốt cửa, phất trần và tất cả các vật khác để thọc lét nhau, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu không cố ý cù nôn, hoặc đang ngủ, cần xúc chạm để kêu dậy, hoặc ra vào tới lui, hay quét đất đụng nhầm, hoặc lấy cây gậy vướng phải, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 54 La Mã, bất kính. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cù Sư La, nước Câu Thiểm Tỳ. Bấy giờ, Xiển Đà có cơ phạm giới, các tỳ kheo can gián rằng: Thầy chớ có nghĩ như vậy, đó là điều không nên. Xiển Đà không nghe lời các tỳ kheo can gián, liền phạm giới. Các tỳ kheo nghe việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Xiển Đà rằng: Xiển Đà, sao khi thầy có cơ phạm giới, các tỳ kheo can gián mà không nghe để cho phạm? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách Xiển Đà. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Xiển Đà, sao các tỳ kheo can gián mà ông không nghe theo để cho phạm giới? Bằng vô số phương tiện quở trách Xiển Đà rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: Kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào không nhận lời can gián, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trên: không nhận lời can gián, người khác can bảo đừng làm như vậy mà cứ làm, vì vậy cho nên phạm căn bản bất tùng ngữ, không nghe lời, đột kiết la. Nếu tự biết mình làm như vậy là sai, song cố làm, phạm căn bản bất tùng ngữ, ba vật đề. Tỳ kheo ni, ba vật đề, Thức Swamana Sayi Sayini Đột Kiết La. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, người vô trí đến can nên nói: ông cần hỏi thầy hòa thượng của ông để học vấn, tụng kinh mà biết pháp can gián. Sau đó mới có thể can gián. Khi ấy, tôi mới nghe theo, hoặc nói giỡn chơi, nói một mình, nói trong mộng. Muốn nói việc này lại nhằm nói việc khác, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 55 La Mã, dọa nhát tỳ kheo. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở nước Ba La Lê Tỳ. Bấy giờ, tôn giả Nakabala tỳ kheo làm thị giả Đức Thế Tôn, cung cấp các thứ cần dùng. Phật bảo Nakabala: ông lấy cái áo mưa đem đây, ta muốn đến chỗ kinh hành để đi kinh hành. Tôn giả vâng lời, lấy áo mưa đem đến cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mang áo mưa đến chỗ kinh hành để đi kinh hành. Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân biến hóa làm nhà kinh hành bằng vàng, rồi chắp tay đứng trước Đức Thế Tôn thưa rằng: Đức Thế Tôn của con đi kinh hành, Đức Thiện Thệ của con đi kinh hành. Pháp thường của chư Phật, khi kinh hành, người cúng dường đứng đầu con đường kinh hành. Khi ấy, tỳ kheo Nakabala đứng nơi đầu đường đi kinh hành, biết phần đầu của đêm đã qua, bạch Đức Thế Tôn rằng: đầu hôm đã qua, thỉnh Thế Tôn vào phòng. Thế Tôn im lặng, giữa đêm, cuối đêm đã qua, bình minh đã xuất hiện, các loài chim bắt đầu thức dậy, trời sắp sáng, lại bạch Đức Thế Tôn: đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm đã qua, bình minh xuất hiện, các loài chim bắt đầu thức dậy, trời sắp sáng tỏ, cung thỉnh Đức Thế Tôn trở lại phòng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vẫn im lặng. Khi ấy, Nakabala nghĩ rằng: này, ta có nên dọa Phật để khiến cho Đức Phật vào phòng nghỉ hay không? Tức thì, Nakabala liền lật ngược chiếc y câu chấp trùm lên trên đầu, đến chỗ Đức Phật giả làm tiếng phi nhân khủng bố: Sa môn, ta là quỷ đây. Đức Thế Tôn bảo rằng: ta biết cái tâm của người ngu thật là xấu. Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: trong chúng cũng có hạng người như vậy hay sao? Đức Phật bảo Thích Đề Hoàng Nhân rằng: người này ở trong đời này sẽ được pháp thanh tịnh. Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân nói kệ khen Phật: thánh độc hành không phóng dật, ai khen chê không dao động, sư tử rống nghe không sợ, như gió qua cỏ không ngại, dẫn đạo tất cả các chúng, quyết định tất cả trời người. Bấy giờ, Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời: thiên đế nghĩ ta sợ nên nói lời này chăng? Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân kính lễ dưới chân Phật rồi ẩn hình lui đi. Sau khi đêm qua, bình minh vừa ló dạng, Đức Thế Tôn tập hợp tăng tỳ kheo, đem nhân duyên này kể lại cho các tỳ kheo nghe và nói: Nakabala này là người si, lại muốn dọa cho ta sợ. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Nakabala rồi bảo các tỳ kheo: kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào dọa tỳ kheo khác, 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: dọa, tức là dùng sắc, tiếng, hương, vị, xúc và pháp để dọa người sợ. Thế nào gọi là dùng sắc khủng bố? Hoặc làm thành hình con voi, hình con ngựa, hoặc làm thành hình con quỷ, hình cầm thú. Dùng những hình sắc như vậy để khủng bố người, khiến cho người thấy, dù sợ sệt hay không sợ sệt đều phạm ba vật đề, dùng những hình sắc như vậy để khủng bố người mà người ấy không thấy, phạm đột kiết la. Thế nào gọi là dùng tiếng để khủng bố người? Hoặc dùng tiếng tù và, tiếng trống, tiếng ba la, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng lạc đà kêu róng, dùng những âm thanh như vậy để khủng bố, khiến cho người kia nghe, dù họ sợ sệt hay không sợ sệt, đều phạm ba vật đề. Nếu dùng âm thanh như vậy để khủng bố mà người kia không nghe, phạm đột kiết la. Thế nào gọi là dùng hương để khủng bố người? Hoặc dùng hương của rễ cây, hương của cây tắc la, hương của nhựa cây, hương của vỏ cây, hương của bì phu, hương lá, hương bông, hương quả, hoặc là mùi thơm hoặc là mùi thối. Nếu dùng các loại hương này để khủng bố người, người kia ngửi mùi hoặc sợ hoặc không sợ đều phạm ba vật đề. Nếu dùng các loại hương như vậy để khủng bố người, người ấy không ngửi, phạm đột kiết la. Thế nào gọi là dùng vị khủng bố người? Dùng vị trao cho người như vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị chát, vị mặn, vị ca sa. Dùng những vị như vậy để khủng bố người, khiến cho họ nếm vị ấy, dù họ sợ hay không đều phạm ba vật đề. Nếu đem những vị ấy để khủng bố người mà họ không thưởng thức, phạm đột kiết la. Thế nào gọi là dùng sự xúc chạm để khủng bố người? Như dùng sức nóng, sức lạnh, sức nhẹ, sức nặng, hoặc mịn, hoặc thô, hoặc trơn, hoặc rít, hoặc mềm, hoặc cứng. Dùng các vật như vậy để chạm xúc, khủng bố người, khiến cho người kia xúc chạm, dù họ sợ hay không đều phạm ba vật đề. Dùng những vật xúc chạm như vậy để khủng bố, mà người không xúc chạm, phạm đột kiết la. Thế nào gọi là dùng pháp để khủng bố người? Nói với người trước, tôi thấy tướng thầy như vậy, hoặc thấy mộng như vậy, ông sẽ chết, hoặc mất y bát, hoặc thôi tu, hòa thượng và a xà lê của thầy cũng sẽ chết, hoặc mất y bát, hoặc thôi tu, hoặc cha mẹ thầy lâm bệnh nặng, hoặc qua đời. Dùng những pháp như vậy khủng bố người, khiến họ biết, dù sợ hay không sợ, đều phạm ba vật đề. Nếu dùng những pháp như vậy để khủng bố người mà người ấy không biết, đột kiết la. Nếu tỳ kheo dùng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để khủng bố người, nói rõ ràng, phạm ba vật đề, nói không rõ ràng, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức swamana, sa-di, sa-di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc ngồi chỗ tối, không đèn không lửa, hoặc nơi nhà đại tiểu tiện. Nhìn từ xa bảo là voi, là giặc, hoặc ác thú đâm ra sợ sệt, cho đến trong nhà tối chỗ không đèn, không lửa, nơi đại tiểu tiện nghe tiếng người đi, hoặc tiếng động chạm của cây cỏ, hoặc tiếng tằng hắn tạo ra sợ sệt, hoặc dùng sắc chỉ cho người, không tạo ra sự sợ sệt, hoặc dùng thinh, hương, vị, xúc, trao cho người, không có ý tạo cho họ sợ, hoặc thật có việc như vậy, hoặc thấy tướng như vậy, hoặc thấy trong mộng, hoặc thầy sẽ chết, mất y bát thôi tu, hoặc cha mẹ bệnh nặng sẽ chết, liền nói như vậy. Tôi thấy thầy có các biến tướng như vậy, hoặc nói đùa, hoặc nói nhanh vội, hoặc nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lại nói việc khác, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 56 La Mã, nửa tháng tắm. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn trúc, khu Ca Lan Đà, thành La Duyệt Kỳ. Nơi đó có một cái ao. Bấy giờ, vua Bình Sa nước Ma Kiệt cho phép các tỳ kheo được vào tắm giặt trong ao. Một hôm, vào lúc cuối đêm khi bình minh chưa xuất hiện, nhóm 6 tỳ kheo vào tắm giặt trong ao. Cũng vào lúc đó, khi bình minh chưa xuất hiện, vua Bình Sa cùng với các thể nữ muốn đến nơi ao để tắm rửa. Khi đến nơi, nhà vua nghe tiếng người đang tắm rửa nơi ao, liền hỏi quân hầu cận hai bên rằng: "Ai đang tắm trong ao?" Tâu: "Đó là các tỳ kheo." Nhà vua ra lệnh: "Không nên khua động lớn tiếng, đừng để cho các tỳ kheo không kịp tắm phải ra về." Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo dùng các loại thuốc bột mịn thoa tắm với nhau. Cho đến khi mặt trời mọc mà chưa tắm xong, rốt cuộc nhà vua không tắm được phải hồi cung. Các đại thần đều giận và cơ hiềm, họ nói với nhau rằng: "Những sa môn họ Thích này không biết tàm quý, bên ngoài tự xưng là ta tu chánh pháp, nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Cuối đêm dẫn nhau vào ao nước, dùng các loại thuốc bột mịn tắm rửa cho nhau, mãi cho đến khi ánh sáng xuất hiện, cuối cùng khiến nhà vua không tắm rửa được phải hồi cung." Các tỳ kheo nghe việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: "Sao vào trong ao nước lúc cuối đêm lại dùng các thứ thuốc bột mịn tắm rửa cho nhau, mãi đến khi ánh sáng xuất hiện khiến nhà vua không tắm được?" Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: "Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông vào trong ao tắm lúc cuối đêm lại dùng thuốc bột mịn tắm rửa cho nhau, mãi đến trời sáng, khiến cho nhà vua không tắm được phải về?" Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo rằng: "Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nửa tháng nên tắm một lần, nếu quá 3 giật đề." Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo lúc trời nóng bức, thân thể bị mọc nhọt, mồ hôi tiết ra hôi hám, e sợ không dám tắm, ngại vi phạm giới quá nửa tháng tắm. Các tỳ kheo bạch Phật: "Đức Phật cho phép các tỳ kheo lúc trời nóng bức được tắm rửa thường xuyên, từ nay nên nói giới như vậy: tỳ kheo nửa tháng nên tắm một lần, nếu quá 3 giật đề, trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức." Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Trong số các tỳ kheo bệnh, thân thể bị mụn nhọt, mồ hôi tiết ra hôi hám, hoặc khi đại tiểu tiện đổ đồ bất tịnh, e sợ không dám tắm, lo ngại phạm quá nửa tháng tắm rửa, các tỳ kheo bạch Phật: "Đức Phật dạy cho phép các tỳ kheo bệnh được tắm rửa theo nhu cầu, từ nay nên nói giới như vậy: tỳ kheo nửa tháng nên tắm một lần, nếu quá 3 giật đề, trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức khi bệnh." Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Các tỳ kheo khi làm việc, thân thể bị mồ hôi tiết ra hôi hám, các tỳ kheo có tâm e sợ, không dám tắm, bạch Phật: "Phật cho phép các tỳ kheo lúc làm việc được tắm rửa theo yêu cầu, từ nay nên nói giới như vậy: tỳ kheo nửa tháng nên tắm một lần, nếu quá 3 giật đề, trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức khi bệnh, lúc làm việc." Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có các tỳ kheo đi trong cơn mưa gió, thân hình bị mọc nhọt, mồ hôi ra nhớp nhúa, đất bụi không sạch, vì cẩn thận sợ không dám tắm, bạch Phật: "Phật cho phép tỳ kheo khi mưa gió được tắm rửa theo yêu cầu, từ nay nên nói giới như vậy: tỳ kheo nửa tháng nên tắm một lần, nếu quá 3 giật đề, trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức khi bệnh, lúc làm việc, khi mưa gió." Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo đi đường bị nóng, sanh ghẻ, mồ hôi đổ nhớp đầy bụi ô uế, không sạch, sợ và cẩn thận không dám tắm, bạch Phật. Phật dạy, cho phép các tỳ kheo khi đi đường được tắm rửa theo yêu cầu. Từ nay nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nửa tháng nên tắm một lần, nếu quá ba giật đề, trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức, khi bệnh, lúc làm việc, khi mưa gió, lúc đi đường, đó là những trường hợp đặc biệt. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Thời gian nóng, 45 ngày cuối mùa xuân và tháng đầu mùa hạ là thời gian nóng bức. Bệnh, cho đến thân thể bị xú uế, như vậy gọi là bệnh. Làm việc, cho đến như việc quét đất phía trước phòng. Khi mưa gió, cho đến một trận gió lốc, một trận mưa rơi trên thân. Lúc đi đường, cho đến chỉ đi trong vòng nửa do tuần, kể cả đi tới và đi lui. Nếu tỳ kheo nửa tháng tắm một lần, trừ trường hợp đặc biệt, nếu quá, kể cả chỉ dội nước ướt khắp thân, ba giật đề, hoặc nước dội chỉ ướt nửa thân cũng phạm ba giật đề, hoặc chuẩn bị phương tiện muốn tắm mà không tắm, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba giật đề, thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nửa tháng tắm một lần, lúc nóng, lúc bệnh, lúc làm việc, lúc gió, lúc mưa, lúc đi đường, nên tắm rửa thường xuyên, hoặc bị thế lực bắt, cưỡng bức bảo tắm thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 57 La Mã, đốt lửa. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở tại thành Khoáng Giả. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo bảo nhau: trước mặt thượng tọa, chúng ta nói năng không được tự do. Họ liền cùng nhau ra ngoài phòng, nơi đất trống, tập trung cây cỏ dưới gốc đại thọ, đốt lửa để sưởi ấm. Bấy giờ, trong gốc cây có một con rắn độc, bị hơi lửa xông nóng, từ trong bọng cây chạy ra. Các tỳ kheo thấy đều hoảng sợ, la hét: rắn độc, rắn độc! Rồi lấy củi đang cháy ném lung tung, lửa văng, cháy giảng đường của Phật. Các tỳ kheo nghe thấy việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo rằng: sao các thầy cùng bảo nhau rằng, trước mặt thượng tọa chúng ta nói năng không được tự do, rồi các thầy ra ngoài phòng tập trung cây cỏ nơi đất trống, dưới gốc đại thọ, đốt lửa để sưởi ấm, khiến cho rắn độc ở trong bọng cây chạy ra. Các thầy hoảng sợ, lấy củi đang cháy ném tứ tung, lửa văng, đốt cháy giảng đường của Đức Phật. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm 6 tỳ kheo, sao các ông cùng bảo nhau rằng, trước mặt thượng tọa chúng ta nói năng không được tự do, rồi các thầy ra ngoài phòng tập trung cây cỏ, nơi đất trống, dưới gốc đại thọ, đốt lửa để sưởi ấm, khiến cho rắn độc ở trong bọng cây chạy ra. Các thầy hoảng sợ, lấy củi đang cháy ném tứ tung, lửa văng, đốt cháy giảng đường của Phật. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào vì mình tự nhóm lửa nơi đất trống, hoặc sai người nhóm, ba giật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có tỳ kheo bệnh, cẩn thận sợ không dám tự nhóm lửa, không nhờ người nhóm, tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, cho phép tỳ kheo bệnh được tự nhóm lửa nơi đất trống hay nhờ người nhóm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy, tỳ kheo nào không bệnh vì mình tự nhóm lửa nơi đất trống hoặc sai người nhóm, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có các tỳ kheo muốn nấu cháo cho tỳ kheo bệnh, hoặc nấu canh, nấu cơm, hoặc nơi nhà ấm, nơi nhà trù, nơi nhà tắm, hoặc xông bát, nhuộm y, hoặc thắp đèn, thắp hương. Các tỳ kheo đều cẩn thận, sợ không dám làm. Đức Phật dạy, những việc trên cho phép được nhóm lửa. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào không bệnh vì mình tự nhóm lửa nơi đất trống hoặc sai người nhóm, ba vật đề, trừ có nhân duyên. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Bệnh cần lửa để sưởi ấm. Nếu tỳ kheo không bệnh vì mình tự nhóm lửa nơi đất trống hoặc đốt cỏ cây, nhánh lá, gai, cây gai, sô ma hoặc phân bò, trấu, đốt bất cứ thứ gì cũng đều phạm ba vật đề. Nếu lấy lửa để trên cỏ cây, nhánh lá, gai, cây gai, phân bò, trấu, nếu cháy đều phạm ba vật đề. Nếu lấy cây bị đốt phân nửa ném vào trong lửa, đột kiết la, đốt than, đột kiết la. Nếu không nói với người đối diện, người xem cho, biết cho, đột kiết la, tỳ kheo ni, ba vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nói với người đối diện, hãy xem đây, hoặc người bệnh tự nhóm lửa, hay nhờ người nhóm lửa, có nhân duyên chăm sóc người bệnh, vì người bệnh nấu cháo, nấu canh, nấu cơm, hoặc ở nơi nhà trù, nơi nhà ấm, nơi nhà tắm, hay xông bát, hoặc nấu thuốc nhuộm y, đốt đèn, đốt hương, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 58 La Mã. Giấu vật dụng của tỳ kheo. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng tăng thọ thực vào sáng ngày mai. Liền trong đêm đó, sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ, sang rạng ngày hôm sau đến báo tin giờ thọ thực. Bấy giờ, nhóm 17 tỳ kheo mang y bát, tọa cụ, ống đựng kim đến để một bên, rồi thông thả kinh hành chờ giờ ăn đến. Nhóm 6 tỳ kheo rình lúc nhóm 17 tỳ kheo đi kinh hành quay lưng lại chỗ để đồ, liền lấy y bát, tọa cụ, ống kim của họ giấu. Khi nhóm 17 tỳ kheo nghe báo tin giờ thọ thực đã đến thì phát hiện nên hỏi: "Y bát, tọa cụ, ống kim của chúng tôi để tại đây, ai đem đi đâu?" Các tỳ kheo khác hỏi: "Các ông ở đâu đến?" Nhóm 17 trả lời: "Chúng tôi ở đây, mang y bát, tọa cụ, ống đựng kim để một bên rồi đi kinh hành, chờ đến giờ ăn." Trong khi đó, nhóm 6 tỳ kheo đang đùa giỡn ở trước. Các tỳ kheo khác quan sát, thấy nhóm 6 đang đùa giỡn, khẳng định những người này lấy y bát đi giấu. Các tỳ kheo nghe biết, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao các thầy lấy y bát, tọa cụ, ống kim của nhóm 17 giấu đi? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: "Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm 6 tỳ kheo, sao các ông rình lúc nhóm 17 tỳ kheo đi kinh hành quay lưng lại, lấy y bát, tọa cụ, ống kim của họ giấu đi?" Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào giấu y bát tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo khác, tự mình giấu hoặc bảo người giấu, cho đến dẫn chơi ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: tỳ kheo giấu y bát tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo khác, hoặc sai người giấu, kể cả dẫn chơi ba vật đề. Tỳ kheo ni ba vật đề: thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm: nếu thật biết rõ vật của người kia, thể tất cho nhau mà lấy cất, hoặc để nơi đất trống bị mưa gió làm tổn hoại nên lấy cất, hoặc người chủ của vật tánh bừa bãi, bỏ y bát tọa cụ ống kim một cách lung tung nhằm mục đích cảnh giới họ nên lấy cất, hoặc mượn y của người kia mặc mà người kia không thu xếp, sợ mất nên lấy cất, hoặc vì y bát các vật này mà đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn nên lấy cất, tất cả đều không phạm. Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,